Vào thời Trung Quốc cổ đại, Lão Tử từng nói: đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Điều đó có ý nói rằng thế giới được hình thành từ đạo. Người Trung Quốc rất trọng đạo. Tại Trung Quốc, khái niệm về tiêu chuẩn đạo đức được mô tả bằng chữ đạo và chữ đức, nghĩa là con đường và tính tốt. Một hành vi không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức thì bị coi là không còn đạo lý. Thời xưa một hoàng đế hung bạo sẽ bị gọi là hôn quân vô đạo. Cả khi các nông dân khởi nghĩa, họ cũng dương cao khẩu hiệu là họ thế thiên hành đạo. Người Trung Quốc thuở xưa tin vào việc tuân theo, hòa hợp và đồng tồn tại với trời. Lão Tử đã từng nói trong Đạo Đức Kinh: người thuận đất, đất thuận trời, trời thuận đạo, và đạo thuận theo tự nhiên. Nhân loại sống hòa hợp với trời đất và tồn tại trong sự phụ thuộc tương hỗ với trời đất. Đạo lý của vũ trụ là bất biến, vũ trụ xoay chuyển thuận theo đạo một cách có trật tự, đất thuận theo những biến đổi của trời. Vì vậy nó có bốn mùa khác nhau. Sống thuận theo trời đất, nhân loại sẽ được hưởng một cuộc sống hài hòa trong ân phúc. Điều này được phản ánh trong câu nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Người Trung Quốc nghĩ rằng tất cả mọi thứ từ thiên văn, địa lý, hệ thống lịch theo dõi ngày tháng, y học, văn học và cả những cấu trúc xã hội đều tuân theo quy luật này. Trong hơn 5.000 năm lịch sử, hiểu biết sâu sắc của các bậc thánh hiền và quân tử về trời, đất và vũ trụ đã được truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự thông thái ấy đã nuôi dưỡng người dân Trung Quốc và tạo ra những thời đại huy hoàng. Vào thế kỷ trước, trong khi đất nước Trung Quốc đang trong cơn nguy khốn, bóng ma cộng sản đã lợi dụng cơ hội để xâm nhập và cướp lấy chính quyền bằng cách sử dụng sự tàn bạo dã man của nó, kiểm soát người dân bằng bạo lực và dối trá, truyền bá nhân định thắng thiên và một triết học đấu tranh. Chủ tịch Mao Trạch Đông nói: đấu với trời là niềm vui vô tận, đấu với đất là niềm vui vô tận, và đấu với người là niềm vui vô tận. Đảng Cộng sản coi thường trời, đất, tự nhiên và đạo đức. Nó là một lực lượng cực kỳ tà ác chống lại vũ trụ, gây ra đau khổ và bi kịch vô hạn. Nó cũng đã đẩy nền văn minh 5.000 năm của Trung Quốc tới bờ diệt vong. Người Trung Quốc đã từng sống theo tiêu chuẩn đạo đức dựa trên nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Ngạn ngữ Trung Quốc nói: nhân chi sơ, tính bản thiện, và ai cũng có lòng nhân từ tiềm ẩn trong tâm. Bản tính bẩm sinh của con người lúc sinh ra là tốt, đạo đức và công lý là tiêu chuẩn cơ bản nhất của loài người. Đảng Cộng sản vứt bỏ tiêu chí cơ bản về bản chất và đạo đức con người. Nó làm vật chất hóa và máy móc hóa con người. Nó phân loại con người thành các loại khác nhau dựa trên sự giàu có, hoàn cảnh gia đình và cái gọi là các thành phần giai cấp. Và nó nhấn mạnh rằng mâu thuẫn giai cấp không thể hòa hợp lại được. Những người được gắn nhãn là giai cấp tiên tiến đã biến thành công cụ cách mạng điên cuồng và nổi loạn. Những kẻ côn đồ cách mạng, những người bị dán nhãn là giai cấp phản động, cho dù đạo đức người đó tốt hay xấu, đều bị bức hại tàn tệ và không bao giờ có cơ hội phục hồi. Tiêu chuẩn để phân loại người của Đảng Cộng sản thay đổi liên tục và không thể lường được. Những người cách mạng ngày hôm qua có thể là mục tiêu tấn công ngày hôm nay. các phong trào chính trị liên miên nhiều thập kỷ đã làm cho người dân Trung Quốc nhận ra rằng đúng hay sai không quan trọng trong xã hội cộng sản. Cách duy nhất để tồn tại là phải đi theo đảng một cách chặt chẽ. Trong xã hội Trung Quốc ngày hôm nay, người dân đã đánh mất tiêu chuẩn đánh giá, không còn phân biệt được tốt hay xấu, đức hạnh hay tội lỗi. Đức hạnh được xem là ngu dại và yếu đuối. Câu thành ngữ Trung Quốc, người không vì mình, trời tru đất diệt, đã trở thành phương châm của nhiều người. Người dân không ngừng đấu đá vì lợi ích cá nhân. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, con người giống như con thú, hoặc thậm chí như những cỗ máy. Mục đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc là kiểm soát nhân dân và dần dần biến họ thành những tên côn đồ bạo loạn cách mạng. Marx nói, chỉ có lực lượng vật chất mới có thể lật đổ các lực lượng vật chất. Lý luận cũng có thể trở thành một lực lượng vật chất sau khi nó thu hút được quần chúng. Ông ta tin rằng, toàn bộ lịch sử nhân loại không gì khác hơn là sự phát triển liên tục của nhân tính và rằng nhân tính trên thực tế là tính giai cấp và cho rằng không có gì là bẩm sinh và vốn có mà tất cả đều là sản phẩm của môi trường. Ông ta lý luận rằng con người là một tổng hòa các quan hệ xã hội bất đồng với khái niệm con người tự nhiên mà Feuerbach thừa nhận. Lenin tin rằng chủ nghĩa Marxist không thể được phát sinh một cách tự nhiên trong giai cấp vô sản mà phải được đưa vào từ bên ngoài. Lenin đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm cho công nhân chuyển từ đấu tranh kinh tế sang đấu tranh chính trị để giành quyền lực. Do đó ông ta đặt hy vọng của mình vào thuyết phản xạ có điều kiện của Ivan Pervitch Pavlov, người đã từng đoạt giải Nobel. Lenin nói rằng lý thuyết này có nghĩa quan trọng đối với giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Trotsky còn hy vọng hão huyền rằng thuyết phản xạ có điều kiện sẽ không chỉ thay đổi con người về mặt tâm lý, mà còn thay đổi con người cả về mặt thể chất, cũng như cách một con chó chảy nước miếng mỗi khi nó nghe thấy tiếng chuông reo báo hiệu bữa ăn trưa. Ông ta hy vọng rằng những người lính khi nghe thấy tiếng súng nổ cũng sẽ dũng cảm xông lên và hiến dâng cuộc sống của mình cho đảng Cộng sản. Từ thời cổ, con người ta đã tin rằng thành quả có được là do nỗ lực và lao động. Bằng cách lao động chăm chỉ, người ta có được một cuộc sống sung túc. Mọi người coi khinh sự lười biếng và cho rằng thu lợi không bằng con đường lao động là vô đạo đức. Nhưng sau khi đảng Cộng sản lan đến Trung Quốc như một bệnh dịch, nó khuyến khích những kẻ cặn bã và lười nhác của xã hội đi chia đất, cướp tài sản riêng và tàn bạo áp bức mọi người. Tất cả đều được thực hiện công khai dưới danh nghĩa pháp luật. Tôn trọng người lớn tuổi, giáo viên và tôn trọng kiến thức là truyền thống của Trung Quốc suốt mấy ngàn năm qua. Tuy nhiên, trong cách mạng văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến khích sinh viên hành hung và ức hiếp giáo viên. Kiến thức đã bị lên án rằng kẻ nào càng hiểu biết thì càng phản động. Khái niệm tôn trọng người thầy và kiến thức đã nhanh chóng bị xóa khỏi tâm trí của thế hệ những người Trung Quốc ấy. Ngày 5 tháng 8 năm 1966, Biện Trọng Vân, một cô giáo của trường trung học nữ thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh, bị các nữ sinh của mình bắt giễu đi trên phố, đội một chiếc mũ lừa cao làm bằng giấy, mặc quần áo váy đầy mực đen, chọn một chiếc bảng đen xỉ nhục qua cổ, đi giữa đám học sinh mang những thùng rác làm trống để vỗ. Cô bị bắt phải quỳ trên mặt đất và bị đánh bằng một cây gậy gỗ có đóng đinh lởm chởm và bị đổ nước sôi lên người. Cô giáo đó đã bị tra tấn đến chết. Một nữ hiệu trưởng trường trung học thuộc Đại học Bắc Kinh bị học sinh bắt phải gõ lên một chiếc chậu rửa đã vỡ và la lớn, "Tôi là một phần tử xấu." Bà bị làm nhục bằng cách cắt tóc lởm chởm, bà bị đánh vào đầu cho đến khi máu tuôn ra, trong khi bị bắt phải quỳ xuống và bò trên mặt đất. Trong suốt những năm cải tạo, những người trí thức, các giáo sư của trường Đại học Thanh Hoa, một trường đại học danh tiếng của Trung Quốc, đã bị đài đến đảo Như Châu ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Bệnh sáng máng là một bệnh rất phổ biến ở khu vực này. và thậm chí một trại lao động cải tạo trước kia ở đây cũng phải dời đi nơi khác. Ngay sau khi tiếp xúc với nước sông, những vị giáo sư này đã bị nhiễm sán và bị xơ gan, rồi bị mất khả năng sống và làm việc. Ai cũng nghĩ sạch là tốt, bẩn là xấu, như Đảng Cộng sản Trung Quốc là tuyên dương, phủ bùn khắp người và làm chai đầy tay. Đảng cho rằng mọi người là tốt khi tay lem luốc và chân dính phân bò. Những người như vậy được coi là có tinh thần cách mạng cao nhất và có thể được học đại học, được kết nạp đảng, được thăng chức và cuối cùng sẽ trở thành những người lãnh đạo đảng. Yêu mến là một tình cảm tự nhiên của con người, tình cảm giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè và giữa người với người trong xã hội nói chung là bình thường. Qua những chiến dịch chính trị liên miên không ngừng nghỉ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến người thành sói, hoặc thậm chí thành một con vật hung dữ hơn cả sói. Ngay cả hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cha mẹ, con cái, vợ chồng tố cáo lẫn nhau là điều bình thường. Các mối quan hệ gia đình thường bị chối bỏ. Đảng Cộng sản đã tiêu diệt bản tính lương thiện của con người và quảng bá, khuyến khích sử dụng mặt ác của nhân tính để củng cố quyền lực thống trị của nó. Hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, những người có lương tâm đã bị buộc phải im lặng vì sự bạo lực. Đảng Cộng sản đã hủy diệt một cách có hệ thống các chuẩn mực đạo đức phổ biến, để hoàn toàn phá hủy các khái niệm thiện ác và vinh nhục đã được nhân loại duy trì qua hàng ngàn năm nay. Đảng Cộng sản nghiền nát lòng can đảm nói sự thật của người dân Trung Quốc và đã biến người Trung Quốc trở thành nhu nhược thấp hèn. Nhân dân giúp Đảng Cộng sản tự sửa sai, phong trào chống hữu khuynh vào năm 1957 đã kêu gọi trí thức và công chúng đề xuất ý kiến với Đảng Cộng sản. Khi những người dũng cảm và chân thành nói ra những suy nghĩ thực sự của mình, họ đã bị buộc tội chống cộng sản, bị gián nhãn là hữu khuynh, bị gửi đi cưỡng bức lao động suốt một hoặc hai thập kỷ. Cả gia đình họ cũng bị liên lụy. Những ai đã từng trải qua cuộc cách mạng văn hóa sẽ không bao giờ quên cô Trương Chí Tân, người đã bị bỏ tù vì đã phê phán Mao Trạch Đông vì sự thất bại của ông ta trong chiến dịch Đại Nhai Vọt. Cai ngục đã nhiều lần cởi hết quần áo của cô, còng tay cô ra đằng sau lưng và quẳng cô vào xà lim nam để cho các tù nhân nam hãm hiếp thập thể. Cuối cùng, cô đã phát điên. Khi bị tử hình, cai ngục sợ rằng cô sẽ hô khẩu hiệu phản đối nên đã ấn đầu cô lên một cục gạch và cắt lưỡi cô mà không hề gây tê. Mười năm sau cách mạng văn hóa kết thúc, để chiếm lại được lòng trung thành của nhân dân, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mang lại công lý cho nhiều người, khôi phục danh tiếng tốt cho họ, trong đó có Trương Chí Tân. Tuy nhiên, theo truyền thống, nó luôn luôn đàn áp những người Trung Quốc nào dám nói ra sự thật. Nếu không được đảng cho phép, không phương tiện truyền thông nào dám phơi bày các mặt tối của đảng. Tổ chức quốc tế của Ủy ban Kỷ luật các nhà báo tiết lộ rằng Trung Quốc là quốc gia có số lượng các nhà báo bị giam cầm nhiều nhất. Khương Duy Bình là trưởng văn phòng liên lạc vùng Đông Bắc Trung Quốc của tờ Văn Vị Báo có trụ sở ở Hồng Kông. Năm 1998 và 1999, ông đã xuất bản các bài viết dưới một bí danh trong các tạp chí ở Hồng Kông. Các bài viết đã phơi bày chính quyền tham nhũng và chỉ trích quan chức cấp cao Bạc Hy Lai. Kết quả là Khương Duy Bình đã bị bí mật bắt giữ và bị kết án 6 năm tù với tội danh làm lộ bí mật nhà nước và kích động lật đổ quyền lực chính trị nhà nước. Vợ ông cũng bị giam giữ vì cố gắng giúp chồng. Khi các cán bộ các cấp xử lý trường hợp của ông, họ đều thấy bất công. Nhưng không ai dám công khai thảo luận về chuyện đó. Thông qua việc bức hại một người dám nói sự thật, Đảng Cộng sản một lần nữa đã cho người dân Trung Quốc thấy hậu quả của việc chống lại ý chí của đảng và nói ra sự thật là như thế nào. Hết bài học tàn độc này tới bài học tàn độc khác đã làm cho người dân Trung Quốc coi lòng trung thực và nói sự thật đồng nghĩa với nguy hiểm và từ trước lấy rắc rối. Sự dối trá và hàng hóa giả mạo đã lan rộng khắp nơi, từ chính phủ cho tới các tổ chức dân sự. Mặc dù đời sống vật chất của người dân có phần cải thiện, nhưng sự tin tưởng và mối quan tâm giữa người và người với nhau ngày càng giảm sút. Einstein đã từng nói rằng tự do là sự thừa nhận những điều tất nhiên, Mao Trạch Đông tiếp theo thêm vào, và là sự cải tạo thế giới. Đoạn cuối này đã hoàn toàn đưa ra ánh sáng quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về thiên nhiên, xem đó như một thứ có thể thay đổi và chinh phục được. Các ca khúc quần chúng trong thời kỳ đại nhảy vọt đã cho thấy sự ngạo mạn và ngu xuẩn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãy để cho núi phải cúi đầu và sông phải dẹp sang một bên. Không có Ngọc Hoàng Thượng Đế trên trời và không có Long Vương dưới đất. Ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế và là Long Vương. Ta ra lệnh cho tam núi ngũ đèo phải dẹp sang một bên. Ta đã đến đây. Thật vậy, Đảng Cộng sản đã đến. Nó đến để hủy diệt sự cân bằng của tự nhiên và sự hài hòa của thế giới trước kia. Dưới chính sách nông nghiệp giữ lúa là chính, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chủ quan vì ý chí chuyển đổi những vùng đồi núi và đồng cỏ không phù hợp cho canh tác nông nghiệp thành những vùng đất nông nghiệp rộng lớn và lắp các sông hồ ở Trung Quốc để làm đất trồng trọt. Kết quả là gì? Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố rằng sản lượng lúa gạo năm 1952 đã vượt trên thời Quốc dân đảng. Nhưng điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không tiết lộ là mãi cho đến năm 1972, tổng sản lượng lúa gạo ở Trung Quốc vẫn chưa bằng thời Thái Bình thịnh trị của vua Càn Long, thời nhà Thanh. Thậm chí cho đến ngày hôm nay, sản lượng lúa gạo bình quân đầu người của Trung Quốc vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức của thời nhà Thanh và chỉ bằng 1/3 của thời nhà Tống, là thời mà sản xuất nông nghiệp đạt đến mức cao nhất trong lịch sử Trung Quốc. Chặt cây san lấp sông hồ bừa bãi đã gây nên sự suy thoái sinh thái trầm trọng ở Trung Quốc. Ngày nay, hệ sinh thái ở Trung Quốc đang ở bên bờ sụp đổ. Sự khô cạn của sông Hải Hà và sông Hoàng Hà và sự ô nhiễm của sông Hoài và sông Dương Tử đã cắt đứt đường sống mà đất nước Trung Quốc đã dựa vào để tồn tại hàng ngàn năm qua. Dưới sự biến mất của đồng cỏ ở Cam Túc, Thanh Hải, khu Nội Mông và Tân Cương, những trận bão cát đã có đường tấn công vào khu vực đồng bằng trung tâm. Vào những năm 1950, dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia Xô Viết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng nhà máy thủy điện Tam Môn Hạp trên sông Hoàng Hà. Cho đến ngày nay, nhà máy điện này chỉ có công suất phát điện ở mức độ một con sông trung bình. Mặc dù Hoàng Hà là con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc. Tệ hại hơn, dự án này đã làm tích tụ bùn cát ở thượng nguồn sông và đã làm đáy sông cao lên. Vì lý do đó, thậm chí một trận lũ nhẹ cũng đủ gây thiệt hại to lớn về người và của cho nhân dân ở hai bên bờ sông. Trong trận lũ năm 2003 trên sông Vị, lưu lượng nước chảy ở mức cao nhất là 3.700 mét khối mỗi giây, là mức có thể xảy ra khoảng 3 đến 5 năm một lần. Nhưng thiệt hại do nó gây nên là chưa từng thấy trong 50 năm qua. Có nhiều hồ chứa nước cỡ lớn được xây dựng ở khu vực Trú Mã Điếm, tỉnh Hồ Nam. Năm 1975, những cái đập của các hồ chứa nước đó đã theo nhau sập đổ. Chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, 60.000 người đã bị chết đuối. Tổng số người đã chết lên đến 200.000 người. Hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục hành vi hủy diệt vô đạo, chống lại đất đai Trung Quốc. Việc xây dựng đập Tam Hiệp chính thức bắt đầu vào cuối năm 1994 là một công trình đập nước nữa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng dựng nên như một tượng đài kỷ niệm. Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, Việc xây dựng đập Tam Hiệp là một dự án lớn, phù hợp với thuyết ba đại diện của Giang Trạch Dân, và rằng việc xây dựng đập Tam Hiệp là một quyết định chung sáng suốt của ba thế hệ lãnh đạo Trung ương Đảng. Tuy nhiên, một loạt các hậu quả nghiêm trọng đã lộ diện. Khoảng 2 triệu người đã bị buộc phải rời bỏ quê hương của họ, và việc đó đã sinh ra những vấn đề nan giải. Hồ chứa nước dài 600 km này sẽ làm ngập lụt hơn 40.000 hecta đất nông nghiệp quý giá và 1.300 di tích lịch sử văn hóa. Nó sẽ gây thiệt hại khôn lường cho môi trường dọc theo sông Dương Tử. Mặc dù các đập nước lớn được quảng bá thổi phồng về lợi ích lâu dài, nhưng đập Tam Hiệp có thể sẽ là tai họa thảm khốc nhất trong tất cả. Trong Bát Quái, tổ tiên Trung Quốc qua trời là Càn, Kiền hay Tạo Hóa và kính trọng đạo trời. Họ coi đất là Khôn hay Mẹ và kính trọng đức sinh thành. Kinh dịch dạy chúng ta hành động đúng đắn theo đạo của trời và đức của đất, yêu cầu chúng ta đi theo trời, thuận theo đất và tôn trọng thiên nhiên. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xúc phạm Càn Khôn, muốn đấu trời đấu đất. Nó đã cướp phá tài nguyên của đất một cách tùy tiện. Cuối cùng, nó sẽ không tránh khỏi bị trời, đất và quy luật của tự nhiên tiêu diệt. Có một câu thơ cổ Trung Quốc như sau: ta không biết bộ mặt thật của núi Lư Sơn bởi vì ta đang ở trên núi đó. Dùng những quan niệm có hạn để quan sát thời không vô hạn của vũ trụ, nhân loại sẽ không bao giờ có thể hiểu được cấu trúc hoàn chỉnh của vũ trụ, và vì vậy vũ trụ sẽ vĩnh viễn là một điều bí mật đối với nhân loại. Từ Aristotle, Newton đến Einstein, nhiều người thừa nhận sự tồn tại của một quy luật phổ biến trong vũ trụ. Nhân loại chưa bao giờ ngừng tìm kiếm chân lý của vũ trụ thông qua các phương tiện khác nhau. Ngoài khoa học ra, tại sao tôn giáo, đức tin và tu luyện lại không thể được chấp nhận như là những cách tiếp cận khác để khám phá chân lý của vũ trụ? Những nhà khoa học chân chính đều có một cái nhìn rất rộng mở về vũ trụ, và họ sẽ không xuất phát từ những quan niệm có hạn của cá nhân để phủ nhận những điều chưa biết vô hạn. Khoa học gia nổi tiếng Newton, trong quyển sách có tính chất khai thủy của ông, Các Nguyên Lý Của Toán Học, phát hành năm 1678, đã giải thích rất chi tiết những nguyên lý của cơ học, sự hình thành thủy triều và sự vận động của các hành tinh, và đã tính toán sự vận hành của Thái Dương Hệ. Newton, một người toàn tài như vậy, lại luôn nhắc đi nhắc lại rằng quyển sách của ông chỉ mô tả các hiện tượng bề mặt, và rằng ông tuyệt đối không dám nói gì về ý nghĩa chân chính của việc Đức Chúa Tối Cao sáng tạo ra vũ trụ. Trong lần tái bản quyển sách Các Nguyên Lý Của Toán Học, để bày tỏ đức tin của ông, Newton đã viết: hệ thống tuyệt đẹp này bao gồm mặt trời, các hành tinh và các ngôi sao chổi, chỉ có thể bắt nguồn từ ý chỉ và quyền năng của một đấng đại trí và quyền uy. Như một người mù không có khái niệm về màu sắc, cũng như vậy, chúng ta không biết được cách mà Đức Chúa Tối Toàn Năng nhìn nhận và hiểu biết mọi thứ. Tờ Nhân dân Nhật Báo đã xuất bản phát biểu sau đây trong một bài viết có tựa đề "Ủng hộ khoa học và phá hủy mê tín". Vào ngày 21 tháng 6 năm 1999, lịch sử Đảng Cộng sản của chúng ta là lịch sử ủng hộ khoa học và phá hủy mê tín. Bằng chứng cho thấy rằng thế giới quan khoa học của chủ nghĩa Marx là một vũ khí tư tưởng mạnh mẽ của chúng ta để đánh bại tất cả kẻ thù và tất cả khó khăn trở ngại. Dựa trên sự hiểu biết phi lý của nó về thế giới, Đảng Cộng sản tuyên bố nó là hiện thân của khoa học và là đại diện cho sự thật. Nó ủng hộ những gì phù hợp với lý thuyết hẹp hòi của nó và gọi tất cả mọi thứ nằm ngoài các lý thuyết của nó là khoa học giả hoặc là mê tín. Dù cho đó là một quan điểm bất đồng, một khía cạnh mới trong lĩnh vực khoa học, hoặc là một tôn giáo đã có lịch sử mấy ngàn năm, Đảng Cộng sản đều tấn công, lên án và kiểm duyệt nó cho đến khi nó không còn tồn tại được nữa. Đảng Cộng sản Nga đã từng chỉ trích lý thuyết tương đối, lý thuyết vật lý lượng tử và lý thuyết vũ trụ. Sau năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc theo sát Nga và tiêu diệt bất kỳ học thuyết nào chống chủ nghĩa Marx hoặc chống chủ nghĩa Lenin. Tư tưởng chính trị và những ý kiến về vấn đề phân biệt giai cấp của nhiều giáo sư đã bị chỉ trích gay gắt vì quan điểm học thuật của họ mâu thuẫn với các nguyên tắc của chính quyền. Ngày 29 tháng 6 năm 1952, tờ Nhân dân Nhật Báo đã xuất bản một bài báo nói rằng lý thuyết sinh học của nhà di truyền học người Nga Marturin là mang tính chất của giai cấp vô sản, trong khi lý thuyết gene và di truyền học của Morgan vốn được công nhận rộng rãi trong cộng đồng sinh học toàn cầu là bị chỉ trích là chủ nghĩa duy tâm, phản động, ủng hộ giai cấp tư bản, khoa học giả và thậm chí là chủ nghĩa phát xít. Trong chiến dịch Đại Nhảy Vọt năm 1958, hệ tư tưởng đằng sau câu nói người có gan đến chừng nào, đất sẽ sinh ra thêm chừng nấy được coi là sự thật. Bất kỳ chuyên gia nào suy nghĩ khác biệt đều bị tố giác và chỉ trích một cách tàn nhẫn. Ngày nay, y học hiện đại, nghiên cứu về linh hồn, nghiên cứu thẩm định, thuyết tiến hóa và các lĩnh vực khoa học mới khác phát triển mạnh trên thế giới. Nhưng tại Trung Quốc, các ngành khoa học đó đã bị quy kết là khoa học giả, bị trấn áp và tấn công vì chúng không phù hợp với học thuyết cộng sản. Khoa học là một phương tiện cho nhân loại để khám phá tự nhiên. Thế nhưng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng nhiều thủ đoạn để độc quyền và thao túng khoa học. Sự thao túng này là triệt để, ảnh hưởng mọi mặt từ giáo dục cho tới nghiên cứu khoa học. Nó đã bóp nghẹt người dân Trung Quốc đối với sự sáng tạo, suy nghĩ độc lập, tinh thần khám phá những lĩnh vực chưa biết và lòng can đảm thẩm định lại những lý thuyết phổ biến hiện nay. Hàng ngàn năm qua, đức tin của nhân loại là kinh nghiệm và là phương cách giúp con người hiểu được các mối quan hệ giữa con người và vũ trụ. Đức tin phải nằm ngoài sự quản lý của một đảng chính trị. Đảng Cộng sản tin tưởng vào chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa vô thần, phản đối đức tin truyền thống của nhân loại, đức tin của nhân dân vào thần đã làm cho Đảng Cộng sản khó thúc đẩy chủ nghĩa cộng sản. Do đó, ngay từ khi vừa mới được thành lập, đảng đã rất sợ các tôn giáo chính thống khác nhau. Vì vậy, nó quay lại cáo buộc tôn giáo là thuốc phiện tinh thần của nhân dân. Đảng Cộng sản buộc nhân dân tin rằng con người chỉ là một động vật cấp cao, biết nói và biết sử dụng công cụ. Nó cho rằng không có Phật, không có đạo, không có đời trước, không có đời sau và không có quả báo. Không hề có ngoại lệ nào sau khi Đảng Cộng sản đã ngự trị. Để tăng cường sức mạnh của nó, các nhà lãnh đạo đảng liền tự thần thánh hóa mình, trích dẫn một khẩu hiệu thời đó: Mao Chủ tịch là vị cứu tinh vĩ đại của nhân dân, Đảng Cộng sản như mặt trời, chiếu đến đâu thì sáng đến đó. Tuy nhiên, những người thật sự tin vào thần sẽ không xem các nhà lãnh đạo chính trị là thần. Như vậy, đức tin chính thống cũng đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với chính sách bịt mắt, bịt tai, bịt miệng của Đảng Cộng sản. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, nó đã phá hủy đền thờ, đốt thánh thư, bức hại linh mục và tu sĩ, gửi đảng viên thâm nhập vào các tổ chức tôn giáo và chiếm giữ vị trí của các lãnh đạo tôn giáo. Nó viện đến bạo lực và tù tội để buộc mọi người phải tôn thờ Đảng Cộng sản lên trên tất cả, sau đó mới đến thần Phật. Trong các phong trào chính trị quy mô lớn trong nhiều thập kỷ qua, các lãnh đạo Đảng Cộng sản đã được mô tả như những vị thánh. Cùng lúc đó, đức tin ngay chính trong tâm trí người dân Trung Quốc vốn được truyền đời suốt hàng ngàn năm qua đã bị hủy diệt. Thời gian trôi qua, khi các vị thần nhân tạo này đã phơi bày bộ mặt thật của chúng, khi người dân Trung Quốc đã đánh mất ánh hào quang của thần trong tâm họ, thứ còn lại ở Trung Quốc là linh hồn của hư vô, Đối với thế hệ người Trung Quốc lớn tuổi, sau khi bị lừa gạt và những lý tưởng của mình bị nghiền nát, mất mát và đau khổ đã khiến họ nghi ngờ tất cả mọi thứ. Thế hệ trẻ Trung Quốc đã vứt bỏ đức tin vì không ngừng theo đuổi các tiện nghi vật chất và thái độ xem thường sự sống đã phá hủy những ràng buộc đạo đức của người Trung Quốc. Đảng Cộng sản đã không chỉ hủy hoại cuộc sống và tài sản của nhân dân một cách vô đạo, mà nó còn hủy hoại đạo đức và tâm hồn của người Trung Quốc, vốn được truyền đời suốt mấy ngàn năm qua. Là một bóng ma tà ác chống lại tự nhiên, trời đất và con người, Đảng Cộng sản không có sự công chính. Bạo lực và lừa gạt lặp đi lặp lại theo cùng một khuôn mẫu, lập trường và thái độ của nó liên tục thay đổi. Hành vi hiểm ác gắn lên tất cả mọi thứ để khoan xương và hút tủy, nỗ lực tàn bạo hòng tiêu diệt các nguyên tắc chính thường của trời, đất và thế giới con người. Bóng ma này đã làm tất cả những việc đó hòng duy trì mạng sống độc ác của nó. Đảng Cộng sản tự biến nó thành một kẻ thù của tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Bởi vậy, ngay từ ban đầu, nó đã phải trải qua khủng hoảng liên tục, và định mệnh của nó là phải bị vũ trụ hủy diệt. Đúng như đoạn đầu tiên trong tuyên ngôn Cộng sản, tất cả mọi quyền lực của châu Âu cũ đã vào tay một liên minh thần thánh để xua đuổi bóng ma này. Tình thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tương tự như Đảng Cộng sản Nga. Từ biến cố Mã Nhật và cuộc thảm sát ngày 12 tháng 4 cho đến việc bị trấn áp 5 lần ở những khu vực do những người Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, và cuối cùng là việc bị bắt buộc phải thực hiện một cuộc trường chinh dài 25.000 cây số, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã luôn luôn phải đối mặt với sự khủng hoảng bị tiêu diệt. Hết phong trào chính trị này đến phong trào chính trị khác kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền cho tới cái gọi là cải cách cơ cấu kinh tế, mà hoàn toàn từ bỏ lý thuyết chủ nghĩa xã hội. Đó không gì khác hơn là những đấu tranh của Đảng Cộng sản khi nó gặp phải những cơn khủng hoảng một mất một còn hết lần này đến lần khác. Trên thực tế, chủ nghĩa Cộng sản đã hoàn toàn thất bại trên toàn cầu. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ Cộng sản lớn cuối cùng trên thế giới, đã nói với một phóng viên của tờ báo The Washington Post vào tháng 3 năm 2002 rằng: "Khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ rằng chủ nghĩa Cộng sản sẽ đến rất nhanh, nhưng bây giờ tôi không còn cảm thấy như vậy nữa. Giờ đây, số người thật sự tin vào chủ nghĩa Cộng sản là rất ít." Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố đeo bám vào cái mà nó gọi là lý thuyết xã hội chủ nghĩa, tự lừa phỉnh bản thân nó và lừa phỉnh người khác, đơn giản là để duy trì tính hợp pháp cho hệ thống cai trị của nó. Định mệnh của phong trào Cộng sản là phải thất bại, mặc dù Đảng Cộng sản đã sống sót qua các cơn khủng hoảng bằng cách thường xuyên thay đổi bộ mặt của nó, cố bám vào các thủ đoạn dối trá tuyệt vọng cuối cùng của nó. Sự diệt vong không thể tránh được của nó là rõ ràng đối với tất cả mọi người trên thế giới. Vũ trụ bao la mang trong mình đạo trời không thể chối cãi, cũng có thể gọi là ý chí của thiên thượng, hay là luật pháp và lực lượng của tự nhiên. Nhân loại sẽ chỉ có tương lai nếu biết tôn trọng thiên ý, thuận theo tự nhiên, tuân theo luật pháp của vũ trụ và yêu thương tất cả các chúng sinh trong thiên hạ.